Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh, với phần câu hỏi thảo luận để có thể dùng trong nhóm nhỏ. Chúng ta đang học về bà Mary, em của Ma-thê. Qua các bài trước, chúng ta đã ghi nhận những đặc điểm sau đây của bà Mary. Bà có tinh thần học hỏi, biết nhu cầu tâm linh quan trọng hơn vật chất. Bà là người nhiều tình cảm, dịu dàng, trầm lặng, không phản ứng khi bị chỉ trích. Và bà được Chúa Giê-xu binh vực. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những việc làm khác của Mary để tìm bài học liên quan đến đức tin và sự hầu việc Chúa của chúng ta. Câu hỏi thứ 9 trong bài học này là theo Phúc Âm Giăng chương 12 câu 1 đến câu 8, Mary đã làm điều gì cho Chúa Giê-xu và điều đó cho thấy bà là người như thế nào? Việc Mary làm ghi lại trong Giăng chương thứ 12 là bà xức dầu thơm cho Chúa Giê-xu. Khi Mary lấy dầu thơm quý giá xức chân Chúa, các môn đồ phàn nàn, nói làm như thế là phí uổng, là dùng tiền không đúng chỗ. Nhưng Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Trích Phúc Âm Giăng chương 12 câu 7 và 8. Việc bà Mary làm và lời Chúa nói cho thấy bà biết rõ Chúa Giê-xu là ai và biết mình phải làm gì cho Ngài trong thời điểm đó. So sánh với 12 môn đồ của Chúa cũng như những người đi theo Chúa lúc đó, Mary là người nhận biết Chúa Giê-xu rõ hơn cả. Bà biết Chúa là đấng Messiah sẽ phải chịu chết cho nhân loại, và bà đã bày tỏ lòng tôn kính Ngài cách tuyệt đối. Một tác giả nọ viết như sau. Khi Chúa Giê-xu nói với Ma-thê, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Hàng triệu người trên thế giới qua bao thế kỷ đã được an ủi về lời nói này. Nhưng Mary được hàng triệu người nhớ đến vì bà đã xức dầu cho Chúa. Cả Ma-thê và Mary đều kính yêu Chúa và hầu việc Ngài. Nhưng điều Mary làm cho thấy bà có cái nhìn tâm linh sâu sắc hơn. Bà nhận biết quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa rõ ràng hơn Ma-thê và các môn đồ. Bà luôn luôn muốn ngồi bên chân Chúa nghe Ngài phán dạy. Chính điều này đã khiến Mary được kể là phụ nữ bén nhạy nhất về mặt tâm linh trong phần Tân Ước. Mary biết Chúa Giê-xu là bậc thầy từ trời đến, lời dạy của Ngài có giá trị và quyền năng đặc biệt. Vì thế, khi có Chúa ở gần, bà không muốn làm gì khác hơn là ngồi bên Chúa để đón nhận lời dạy của Ngài. Khi Mary ngồi bên chân Chúa để học hỏi, Chúa khẳng định rằng Mary đã chọn điều tốt, là điều không ai có thể cất lấy được. Phúc âm Matthew chương 26 ghi việc Mary sức dầu cho Chúa như sau. Khi Đức Chúa Giêsu ở làng Bethany tại nhà Simon là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy giận mà trách rằng, sao phí của như vậy, dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giêsu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Sự việc Mary sức dầu thơm cho Chúa Giêsu cho thấy bà có đôi mắt tâm linh đặc biệt và sự cảm nhận về Chúa của bà rất sâu sắc. Sứ đồ Giăng ghi rằng việc này xảy ra 6 ngày trước lễ vượt qua, là ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh. Các môn đồ thân tín của Chúa theo Chúa suốt 3 năm, nghe bao nhiêu lời giảng dạy, nhưng không biết đây là tuần lễ cuối cùng trong chức vụ của Chúa. Họ không biết rằng Ngài sắp phải đối diện với cái chết đau đớn mà Ngài đã nói với họ nhiều lần. Vì thế, họ chỉ trích việc làm của Mary. Một số người khác có mặt trong bữa tiệc đó là vì tò mò, muốn nhìn thấy Lazaro là người đã chết được Chúa gọi sống lại. Các thầy tế lễ thì đến để bắt bẻ Chúa và tìm cách giết Ngài. Kinh Thánh cho biết họ muốn giết luôn cả Lazaro nữa, theo Phúc âm Giăng chương 12 câu 10. Trong đám đông hôm đó, chỉ một mình bà Mary nghĩ đến Chúa và muốn làm một điều gì đặc biệt cho Ngài. Bà xức dầu thơm cho Chúa, không chỉ để cảm tạ Chúa đã cứu anh bà sống lại, nhưng vì bà cảm thấy đó là việc phải làm, nếu không bà không còn cơ hội nào khác. Và thật đúng như thế, trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Cha và sự bén nhạy trong tâm linh, một lần nữa Mary lại làm điều tốt và làm điều cần làm. Chúa Giêsu xác nhận điều này khi Ngài nói với các môn đồ, hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Các môn đồ của Chúa không có cái nhìn tâm linh như Mary, không cảm nhận được thời điểm quan trọng trong chức vụ của Chúa, nên họ đã trách Mary một cách sai lầm. Một tác giả khác viết như sau. Vốn tính trầm lặng, Mary định sức dầu cho Chúa cách lặng lẽ âm thầm. Nhưng mùi thơm lan ra khắp nhà, nên ngay tức khắc, mọi mắt đều đổ dồn về Chúa Giêsu và Mary, và mọi người bàn tán việc bà làm. Kinh Thánh ghi, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Và vì thế mà Judas Iscariot đã lên tiếng. Mary có cái nhìn tâm linh sâu sắc, biết điều gì cần làm và làm lúc nào, vì bà kính yêu Chúa và có mối tâm giao mật thiết với Ngài. Thưa quý vị, tin Chúa, chúng ta kính yêu Chúa và muốn hầu việc Ngài, nhưng lắm khi chúng ta không biết phải làm gì và làm lúc nào. Quý vị có thấy rằng nhiều khi chúng ta mất nhiều thì giờ, sức lực để làm công việc Chúa, nhưng cuối cùng những việc đó hầu như chẳng đem lại một kết quả nào, hoặc là không có ích lợi lâu dài. Như lời sứ đồ Phao-lô nói, chúng ta chỉ chạy bá vơ và đánh gió, không ích lợi gì. Chúng ta tốn công sức, tiền bạc, thì giờ mà không thấy kết quả trong công việc mình làm. Điều đó có thể là vì chúng ta không có mối tâm giao mật thiết với Chúa, nên không biết Chúa muốn mình làm gì, cũng không biết rõ chương trình của Chúa cho cuộc đời mình. Bà Mary đã làm đúng việc và đúng lúc, vì bà đã dành thì giờ ngồi bên chân Chúa, tiếp nhận lời phán dạy của Ngài. Ngày nay, nếu muốn hầu việc Chúa cách kết quả, làm đúng việc và đúng lúc, chúng ta không có cách nào khác hơn là dành thì giờ yên lặng bên Chúa, học lời Chúa để được Chúa phán dạy, tâm giao với Chúa qua sự cầu nguyện để biết ý Chúa cho đời sống mình. Ngày nào chúng ta còn bận rộn với những sinh hoạt, tổ chức, lễ lạc, tiệc tùng, đến nỗi không còn thì giờ yên lặng bên chân Chúa để nghe Chúa phán dạy, thì ngày đó chúng ta còn chạy bá vơ, còn đánh gió và không kết quả trong sự hầu việc Chúa. Mary sức dầu cho Chúa vì bà nhận biết Chúa rõ ràng và bà đã làm đúng việc, đúng lúc. Câu hỏi thứ 10 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc lại Phúc Âm Giăng chương 12 câu 3 đến câu 5. Và cho biết dầu thơm Mary dâng cho Chúa có giá trị như thế nào? Tại sao bà dâng như thế? Phúc Âm Giăng ghi, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giuđa Iscariot là một môn đồ về sau phản ngày, nói rằng, sao không bán dầu thơm đó, lấy 300 đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo. Phúc Âm Mác cũng xác nhận dầu thơm bà Mary xức cho Chúa rất quý giá. Mác chương 14 ghi như vậy. Ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tùng thật, rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm lên đầu Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ-ni-ê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Khi mùi dầu thơm Mary xức cho Chúa lan ra khắp nhà, thì những người có mặt biết ngay đó là dầu đắt tiền. Vì vậy, họ nổi giận và trách là Mary phí của. Theo Ma-thi-ơ chương 20 câu 2, đồng lương công nhật trung bình thời đó là 1 đơ-ni-ê. Bình dầu của Mary có thể bán được 300 đơ-ni-ê, tức là trị giá khoảng 1 năm tiền lương trung bình của một người. Mary đã dâng cho Chúa món quà đáng giá bằng 1 năm tiền lương. Thật là một sự dâng hiến, hy sinh và lớn lao. Có lẽ Mary đã để dành rất lâu mới đủ tiền mua được bình dầu này, và bà sung sướng khi đem dâng cho Chúa. Phúc Âm Mác nêu một chi tiết khác cho thấy sự dâng hiến, hy sinh của Mary, đó là dầu cam tùng thật đó đựng trong một cái bình bằng ngọc, và Mary đã đập bể bình dầu để xức hết dầu cho Chúa. Bà không tiếc gì với Chúa, cũng không giữ lại điều gì cho mình. Nhưng chưa hết, sau khi dùng trọn vẹn bình dầu quý giá cho Chúa, Mary bày tỏ lòng tôn kính Ngài bằng cách cúi xuống lấy tóc mà lau chân Chúa. Chúng ta nghĩ gì về hình ảnh này? Mái tóc của người phụ nữ là biểu hiệu cho vẻ đẹp và sự tôn trọng. Nếu ai nắm tóc hay sờ lên tóc chúng ta cách không tôn trọng là không được, vì chứng tỏ người đó không tôn trọng chúng ta. Nhưng ở đây, Mary tự nguyện dùng tóc mình để lau chân Chúa. Bà có thể dùng một cái khăn đẹp, mới, nhưng không, vì kính yêu Chúa, bà đã dâng mái tóc là điều quý nhất của chính bà để bày tỏ lòng tôn kính Ngài. Điều này cho thấy Mary biết ơn Chúa sâu xa nên đã dâng hiến cho Ngài trọn vẹn. Thưa quý vị, chúng ta đã nhận tình yêu và sự hy sinh lớn lao Chúa dành cho mình. Nhưng chúng ta có dâng cho Chúa điều quý nhất, giá trị nhất, đắt tiền nhất trong đời sống mình cho Chúa chưa? Chúng ta có dâng hiến cho Chúa cách hy sinh và trọn vẹn như Mary ngày xưa không? Nếu thật lòng yêu Chúa và biết ơn Ngài, chúng ta hãy dâng cho Chúa thì giờ, tiền bạc, khả năng cùng mọi điều chúng ta trân quý và nắm giữ. Hãy dâng cho Chúa ngay hôm nay, vì nếu chần chờ, chúng ta có thể mất cơ hội. Thưa quý thính giả, bài học về bà Mary, em của Ma-thê, hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm một vài khía cạnh khác trong đời sống và tâm tình của Mary. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.